Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, thưa anh, hiện giờ thì vấn đề bệnh COVID-19 tại Việt Nam như thế nào thưa anh?
Trên truyền thông của nhà nước Việt Nam thì có vẻ như là Việt Nam cũng đã coi như là khống chế được dịch. Cái đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì cách đây 17 năm về trước thì là cái dịch SARS thì Việt Nam cũng được Tổ chức Y tế Thế giới nó đánh giá là một trong cái quốc gia đầu tiên trên thế giới này khống chế được cái dịch SARS. Khách quan mà nói là một cái quốc gia mà có liền kề với Trung Quốc với cái dải biên cương rất rộng như thế và quan hệ mật thiết về kinh tế xã hội và du lịch vân vân ấy, thì Việt Nam cho đến hiện nay thì theo các cái số liệu chính thức ấy, thì các cái ca nhiễm hoặc chữa khỏi ấy, thì nhìn chung bức tranh về cái dịch này tại Việt Nam thì nó không đến nỗi quá ảm đạm. Nhìn chung của truyền thông của báo chí nhà nước nó là như vậy, và tôi cũng có cảm giác là nó phần nào phản ánh đúng cái thực trạng, chứ còn nếu mà nó chính xác hoàn toàn thì cũng không hẳn, nhưng mà phần nào phản ánh đúng. Phải ghi nhận rằng là nếu có những ca nào chết thì họ cũng phải công bố thôi, nhưng mà cho đến hôm nay thì cũng chưa có cái ca nào mắc những cái cúm virus corona đó 2019 của Wuhan đó mà tử vong ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Nếu chính thức mà nói là chưa thấy có.
Nhưng mà thưa anh, về phía Mỹ thì họ có những thông báo về du lịch, họ nói rằng người Mỹ cấm đến 8 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, thì kể ra Philippines, Đài Loan, Việt Nam vân vân, trong đó có Việt Nam, tại vì Việt Nam cũng có những cái trường hợp lây bệnh coronavirus. Thành thử ra nếu mà căn cứ vào những thông tin của nhà nước thì chắc rằng toàn là những tin rất khả quan, không có phải vậy không anh?
Thực ra thì cái thông tin của nhà nước ấy thì nghiêng về phía khả quan chứ cũng không phải là hoàn toàn. Thực tế là họ cũng có những cái công bố những cái ca mà người Trung Quốc từ Vũ Hán qua rồi lây cho người Việt Nam có. Tôi nói cụ thể ở thành phố Nha Trang của tôi có một cái cô lễ tân ấy, của cái khách sạn ở đường Tôn Đản gần nhà tôi đấy, cách nhà tôi có khoảng 300 mét. Cô này là người ở huyện Vạn Ninh, cách Nha Trang khoảng 80 cây số, vào trong Nha Trang làm lễ tân của khách sạn là bị lây bởi cái ông Li Jing, người Vũ Hán 60 mấy tuổi, 50 mấy 60 mấy tuổi đó, và ông Li Jing ấy còn lây cho cả con trai ông từ trong Long An đi ra nữa, thì cô này là bị lây. Thì cái những thông tin đó là cũng đã được công bố thì cũng không phải là giấu giếm gì. Chỉ có điều là riêng cái ca đó thì tôi biết khá rõ là nhập viện ở Khánh Hòa từ hôm 24 tháng 1. Nhưng mãi đến mùng 1 tháng 2 mới công bố là cô này bị nhiễm. Và quyết định công bố là Khánh Hòa là tỉnh có dịch thì rất lâu, có là một tuần. Tôi cho rằng là công bố chậm, rất chậm, không biết ý đồ gì. Theo tôi nghĩ có chắc khả năng là ai cũng sợ trách nhiệm cả. Cho nên là cứ đùn đẩy này kia xin ý kiến chán chê đi. Thì mới công bố là có dịch. Những cái thông tin đó thì báo chí vẫn được phép tiếp cận và vẫn được công bố. Đấy, nhưng mặc dù có cái sự chỉ đạo thế nào đó, cho nên là nó chậm. Và rõ ràng thì về dịch mà nói thì ai cũng biết rồi. Vũ Hán bây giờ khốn khổ nạn. Và Trung Quốc gây gieo họa cho cả thế giới. Chẳng qua là vì công bố chậm thôi. Ngay từ đầu thì cái bịt lại thì cái rất tai hại.
Dạ vâng, thưa anh, không những thế mà còn những cái tin tức thực sự về con số người chết hay là nhiễm bệnh có thể nói là không chính xác. Là tại vì nhiều nguồn tin ngoài luồng nói rằng con số mà chết không phải là 2.000 mà có thể là gấp 10 lần như vậy. Bởi vì Trung Quốc là một quốc gia cộng sản giống như Việt Nam, thường thường hay bưng bít thông tin, thành thử ra con số thực sự là phải nhân gấp 10 lần như vậy. Tại Việt Nam thì cũng là một quốc gia cộng sản, cũng cấm cản bưng bít thông tin, thành thử những thông tin thực sự không có lợi cho đảng và nhà nước thì chắc chắn là không bao giờ đưa ra, phải không anh? Thành thử phải hiểu cái tin tức truyền thông nhà nước thì có lẽ là phải hiểu nhiều hơn là chuyện mà lạc quan họ nói, có đúng không anh?
Vâng, tôi tán thành cái quan điểm đó, bởi vì tôi đã sống ở trong cái quốc gia cộng sản cũng đã hơn nửa thế kỷ. Từ lúc tôi nhận biết bây giờ thì tôi thấy rằng là cái việc tuyên truyền của họ nó đều theo định hướng và có cái ý đồ hết, và sự thật thông thường là bị che giấu bưng bít. Rất hiếm khi mà truyền thông chính thống của nhà nước mà nói lên cái sự thật, nhất là những cái sự thật có rất yếu kém trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong cái dịch bệnh này thì cũng thế thôi. Đấy, nhưng mà theo tôi so với Trung Quốc ấy, thì cái truyền thông của Việt Nam nó tương đối kịp thời, ví dụ nó có chậm đấy nhưng mà nó cũng đỡ chậm hơn thì Trung Quốc, và thứ hai là cái mức độ sai lệch nó cũng ít hơn.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trở lại cái địa phương là Khánh Hòa, tình hình cho biết rằng sau 30 ngày không có những ca nhiễm bệnh nào mới thì chính phủ dự định tuyên bố Khánh Hòa là một nơi đầu tiên không có dịch bệnh trong thời gian 30 ngày vừa qua. Thì cái tin tức này như thế nào thưa anh?
Vâng, cũng là một người dân sống ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi rất là vui mừng khi mà những cái thông báo chính thức của y tế cũng như là của chính phủ về cái tình hình dịch bệnh corona ở Khánh Hòa trong thời gian vừa qua, tức là qua 30 ngày mà không phát sinh ca mới, cho nên là theo quy định hiện hành của việc tuyên bố dịch thì Khánh Hòa có thể được tuyên bố là đã hết dịch. Thế nhưng mà cái tin vui đó chưa có được bao lâu thì ngày hôm qua chúng tôi lại có cái thông tin là rất là buồn ngược lại, tức là có một cặp vợ chồng người Nga đi du lịch ở Nha Trang bị sốt 38 độ và 38 độ 5 và phải đưa vào bệnh viện nhiệt đới để mà khám xét vân vân, cách ly. Cái mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi viện Pasteur Nha Trang và nếu không có gì thay đổi thì chậm nhất là chiều nay thì sẽ có cái kết quả. Chậm nhất là chiều nay sẽ có kết quả là hai cái vị đó có ai bị dương tính hay không, hay là toàn bộ âm tính gì đó. Thì cái đó nó cũng làm cho chúng tôi rất là lo ngại. Cái khả năng mà công bố hết dịch ấy, thì chưa chắc chắn lắm. Nếu mà hai người đó đều âm cả không có vấn đề gì, chỉ là số thông thường thì Khánh Hòa có thể công bố. Còn nếu mà ngược lại thì không thể công bố được.
Dạ vâng, một sự kiện nữa thì nói là khá nóng hổi liên quan cũng đến dịch COVID-19 là một chiếc du thuyền Ý Đại Lợi có tên là Aida Vita đưa hơn 1.000 khách Âu Châu cập bến Hạ Long thì tỉnh Quảng Ninh đã không cho phép cập vào, dự trù rằng chiếc tàu này nếu mà cập Hạ Long thì sẽ đến Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn nữa. Thưa anh, Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh đã từ chối cho phép tàu vào bến bởi vì lo sợ rằng dịch bệnh nó đã xảy ra tại các tàu khác. Nhưng mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lại có ý như là khiển trách khi nói rằng tỉnh Quảng Ninh nên chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc không cho tàu du lịch xuất phát từ Bali, Indonesia cập cảng Hạ Long. Thì thưa anh, hai chuyện này nghe có vẻ như ngược nhau quá, bởi vì chính sách của Việt Nam hiện giờ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sinh mạng người dân. Mà giả sử như chiếc tàu có tên là Aida Vita của Ý đưa vào hơn 1.000 khách rồi trong số đó có những người có bệnh, thì hậu quả sẽ ra sao? Thì anh thấy rằng cái tình trạng mà chống đánh xuôi mà kẻ thổi ngược, phải không anh ạ?
Đúng vậy. Tôi nhớ không nhầm thì khi bắt đầu mà truyền thông Việt Nam nó phát đi như cái thông điệp về cái trận dịch này có ảnh hưởng đến Việt Nam, nó xuất hiện tại Việt Nam, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trả lời trên truyền thông có tuyên bố là ưu tiên số 1 là ngăn ngừa và chống dịch, dập dịch. Trong việc đó thì phải chấp nhận những tổn thất về kinh tế nhất định để mà bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân. Thế nhưng mà vừa rồi cái hiện tượng cái tàu du lịch của Ý mà ghé Quảng Ninh mà bị từ chối á, thì nó có vẻ như nó đi ngược lại cái tinh thần chỉ đạo của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà đây lại là lệnh của cái ông cái quan điểm mà phê phán Quảng Ninh lại của cái ông Phó Thủ tướng mà được đặc trách là người đứng đầu trong cái ủy ban của chính phủ để ngăn ngừa và phòng chống dịch này là ông Vũ Đức Đam, thì có vẻ như là hai ông này ngược nhau. Thì tôi thấy rằng đúng ông Đam, ông ấy nhắc cái đó thì ông cũng có lý một phần thôi. Bởi vì theo truyền thông cung cấp thì là lai lịch của cái tàu này nó chưa từng ghé. Thật trong thời gian gần đây là khi có dịch đến giờ thì nó chưa từng ghé những cái cảng mà trọng điểm nguy cơ là có dịch như ở Trung Quốc hay là Hồng Kông hay Đài Loan gì đấy. Thì là những cái nơi mà nó là những cái tâm điểm dịch tương đối là rõ ràng và nổi tiếng ở trên thế giới, thì nó chỉ đi từ Bali của Indonesia, khách của nó là hầu hết là khách Âu chứ không phải là khách Á. Thế cho nên là có thể nhé là cái tàu này là không có nhiễm bệnh, nhưng ta chỉ nói có thể chứ không ai dám nói chắc được. Bởi vì sao? Bây giờ ở châu Âu cũng đã có người bị rồi. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái này thuộc về quan điểm. Quảng Ninh thì họ nghiêng về quan điểm tức là phòng thủ cho chắc là tốt nhất thôi, thì chịu thiệt về kinh tế cũng được, thiệt hại về du lịch này kia cái thứ đấy, nguồn thu đấy, và có thể không chỉ một chuyến tàu đó đâu. Khi mà mình ra lệnh như thế thì có thể cái hãng du lịch đấy nó sẽ đưa cái tuyến mà nó vẫn đi thường xuyên như là Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng rồi thì Sài Gòn nó thành một cái gọi là cái tuyến có điểm đen, tức là nó bảo không chắc chắn lắm, những cái chỗ đó là rất khó mà giữ đúng hợp đồng, cho nên là nó sẽ tìm cái hướng khác. Cái đấy là có thể thiệt hại về lâu dài. Nhưng mà đứng về phía quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghiêng về cái đồng ý với cái quyết định của Quảng Ninh. Bởi vì sao? Nhỡ mà nó không có đi thôi, nhưng mà nó có một cái thì sao? Thì nó gây thành một cái ổ dịch bệnh rất lớn như thế. Thế nhưng mà chuyện đó cũng là một cái chuyện để ta bàn. Thì cái tàu thì ta từ chối để giữ. Thế nhưng mà rồi khách nội địa của Trung Quốc thì cứ sang Quảng Ninh rất là nhiều, những cái thông tin thời gian vừa qua rất là nhiều, thì cái đó rõ ràng là nó còn mất an toàn hơn nhiều chứ. Khách Trung Quốc sang Quảng Ninh ấy. À, thì những cái chuyện đó tôi cho rằng cái sự chỉ đạo nó không thống nhất. Đáng nhẽ là khi ông Đam ông ấy nhắc nhở phê bình chấn chỉnh Quảng Ninh đấy, thì ông Phúc phải nhắc nhở ông Đam là phải ưu tiên số 1 là tính mạng và sức khỏe của người dân.
Thật ra thưa anh, như anh nói đúng là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhắc nhở ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là chuyện này của Quảng Ninh là đúng, bởi vì sinh mạng của người dân là ưu tiên số 1. Mặc dù rằng có thất thoát về kinh tế bao nhiêu đi nữa thì không thể nào mà chuộc lại sinh mạng của con người được. Do đó, ông Vũ Đức Đam nếu như ở những cái quốc gia khác thì ông xin lỗi và ông nhận lỗi của ông, bởi vì ông đã phê phán một cái chuyện mà người ta làm đúng theo chính sách của nhà nước. Mà ông lại vì những cái lợi ích kinh tế mà nói rằng Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh phải chấn chỉnh. Thưa anh, chuyện này có lẽ là trách nhiệm là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông là trưởng ban chỉ đạo về vấn đề phòng chống dịch. Ông là người chịu trách nhiệm về vấn đề này, phải không anh? Dạ.
Cái ý anh Phạm Bách vừa đưa ra là tôi thấy nó cũng có lý. Tức là khi ta chỉ đạo một cái gì đó mà cần cán bộ của nhà nước, của chính phủ mà chỉ đạo một cái gì đó nó không đúng thì phải sửa sai bằng cách tối thiểu nhất là cũng là xin lỗi vân vân gì đó để hoặc là đính chính lại. Thế nhưng mà đấy là gọi là cái thông lệ ở các cái quốc gia dân chủ, chứ còn ở các quốc gia độc tài thì cái chuyện đấy nó cũng có nhưng mà cực kỳ hiếm. Tôi nhớ lâu lắc rồi, cách đây khoảng 10-15 năm hồi ông Nghị ông còn là bí thư của Hà Nội á, lúc Hà Nội bị lột đó thì ông đi kiểm tra và ông trả lời trên báo Vietnamnet. Phóng viên thì hỏi ông thì ông có tỏ ý là phê phán người dân là ỷ lại vào nhà nước. Trên cộng đồng mạng người ta phản ứng rất là gằn. Sau đó, hai hôm sau giờ đó thì cũng trả lời phóng viên của Vietnamnet thì ông đứng ra ông xin lỗi người dân là cái phát ngôn như thế là không có đúng. Đáng nghĩa là phải nhận trách nhiệm về phía chính quyền của Hà Nội là phải lo lắng cho cái người dân trong những chuyện lụt đó. Nhưng người dân thì người ta không ngoại tâm khắc phục của người ta. Đấy, cho nên là nếu nói dân ỷ lại là không có đúng. Thì cái hiện tượng như kiểu ông Nghị mà ông xin lỗi công chúng mà qua truyền thông như thế thì có nhưng mà cực kỳ hiếm. Rất tiếc là ông Đam là một người có học, có lẽ là có học hàng đầu trong bộ cấp cao của Đảng Nhà nước ấy. Nhưng mà ông Đam không rút được cái bài học đó của ông Nghị mà rất dài.
Dạ vâng, ông Nghị chắc còn nhớ cái chữ xin lỗi của ông Đam thì quên mất rồi. Thành ra làm ở trong này thành ra không có đưa ra một lời xin lỗi nào cả. Dạ vâng. Thưa anh, lúc nãy anh có nói rằng tỉnh Quảng Ninh không cho tàu cập bến, nhưng mà cái cửa ngõ biên giới vẫn mở. Thì theo thông cáo chính phủ cho biết rằng các cửa biên giới đều đóng hết rồi anh, đâu còn người Trung Quốc nào có thể lảng vảng qua được anh, phải không ạ?
Theo dõi cái đợt dịch này, chúng tôi thấy rằng thế này, nó ngạc nhiên là thế này này. Khi bắt đầu Trung Quốc bùng nổ cái thông tin về dịch, thì lập tức Bắc Hàn, tức là Triều Tiên ấy, là tuyên bố đóng cửa ngay biên giới với Trung Quốc, không cho người Trung Quốc qua. Thế rồi sau đó là Mông Cổ, một quốc gia nghèo đói ở phía Bắc Trung Quốc, cũng tuyên bố như vậy. Tôi nói nghèo đói là trong ký ức của tôi cách đây vài chục năm về trước, chứ bây giờ thì chưa chắc so với Việt Nam thì ai đã hơn ai. Thế rồi tiếp theo nữa là nước Nga khổng lồ thì cũng tuyên bố đóng cửa ở cái vùng mà giáp với Trung Quốc ở phía đông, ở vùng Siberia, ở đông bắc Trung Quốc vân vân, thì cũng đóng cửa. Thế thì Việt Nam là một cái nước mà phải nói là có vùng biên rất là rộng với Trung Quốc thì nhà nước cũng không tuyên bố đóng cửa. Chỉ sau khi Trung Quốc tuyên bố rằng không cho du khách của Trung Quốc đi ra nước ngoài thì nhà nước Việt Nam mới đầu mới áp dụng là cấm các chuyến bay từ Việt Nam qua Trung Quốc hoặc ngược lại từ Trung Quốc qua Việt Nam. Tức là đi sau về phía Trung Quốc. Và trong cái thời gian đó, trước khi có lệnh đó thì là trước khi mà Trung Quốc tuyên bố là không cho du khách đi ra nước ngoài á, thì khách Trung Quốc vẫn tràn ngập ở Quảng Ninh. Và lúc đấy là cộng đồng người Việt chúng tôi rất là lo lắng, người dân trong nước rất lo lắng. Đấy, và cả Nha Trang tôi lúc đấy cũng vẫn thế. Tôi nhớ là hôm mùng 1 Tết là theo kế hoạch đáng nhẽ là gần 200 khách Vũ Hán đang ở Đà Nẵng sẽ vào Nha Trang trong ngày mùng 1 Tết để ngày mùng 3 Tết này họ mới quay về Trung Quốc. Nhưng mà rất may rằng 156 khách của Trung Quốc ở Đà Nẵng đó, người Vũ Hán đó, có 56 người về trước rồi, còn cái số còn lại thôi trong tổng số 218 người đó, thì họ thay đổi chương trình, họ ở Đà Nẵng họ chờ quay về Trung Quốc ngay luôn, họ không vào Nha Trang. Đấy thì những cái đó là những động tác mà chúng tôi thấy rằng cái lỗ nhỏ thì lo bịt, mà cái lỗ lớn thì cứ để thông lóng như thế. Đối với cái cơn dịch này đấy là tôi cho rằng cái sự chỉ đạo rất là lộ thuộc của nhà nước.
Dạ vâng. Dạ, cũng liên quan đến đại dịch corona thì thưa anh, mới đây hàng ngàn công nhân đình công yêu cầu cách ly chuyên gia Trung Quốc tại tỉnh tại Hà Nam. Dạ vâng, thì thưa anh, vấn đề đình công này diễn biến đến nay như thế nào anh? Có các công nhân đã được đồng ý về vấn đề mà cách ly các chuyên gia Trung Quốc từ Vũ Hán mới ăn Tết trở qua không thưa anh?
Dạ, tôi có nghe về cái thông tin này nhưng mà cũng nói thật là tôi cũng không bám cho đến hôm nay. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng là cái thông tin nó bùng lên ấy, là 3 ngày công nhân là đã đình công 3 ngày. Ngay từ cái hôm đầu tiên mà một số cái nhân viên kỹ thuật của người Trung Quốc là về ăn Tết ở Trung Quốc quay trở lại Việt Nam để mà làm việc. Như là bắt đầu từ ngày 15 thì phải. Vâng, 15, 16, 17. 3 ngày thì là đình công liên tiếp công nhân người ta không chịu đi làm, người ta sợ rằng bị lây bệnh. Xảy cái việc đó nó xảy ra ở một cái xí nghiệp mà như có vốn của Hàn Quốc thì phải, nhưng mà có thuê chuyên gia là thuê kỹ thuật viên của Trung Quốc làm, là cái xưởng làm thú người bông cái gì đó ở tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam là cái tỉnh ngày xưa gia đình tôi tập kết từ miền Nam ra miền Bắc theo định Geneva là định cư ở đó. Tôi là lớn lên ở cái thị xã Hà Nam hay còn gọi là thị xã Phủ Lý. Tôi nghe cái tin này tôi cũng quan tâm cái hồi đó, nhưng mà cho đến hôm nay thì tôi cũng chưa bám được cái thời sự là cái cuộc đình công đã hết hay chưa. Thì thực ra đối với hiện dịch này á, thì ở Việt Nam mình cả nước còn khối vấn đề khác cần phải quan tâm, đặc biệt là khi tôi sống ở Khánh Hòa hiện nay thì tôi đang lo lắng là cái chuyện mà là có được công bố là hết dịch hay không đối với cặp vợ chồng người Nga mới vào nhà nhập viện vào ngày hôm qua.
Dạ, thưa anh, thì tại cái ông Nguyễn Văn Khánh là chánh văn phòng huyện ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thì lại cho rằng không có chuyện đình công, bởi vì xí nghiệp đã đóng cửa. Xí nghiệp này thì là một công ty may gấu bông Hà Nam với vốn của Hàn Quốc như anh đã nói, nhưng mà về phía chính quyền thì nói không có, nhưng mà công nhân lại tiếp tục đình công cho đến khi yêu sách của họ được thỏa mãn. Bởi vì một số cán bộ của Trung Quốc từ Hoa Lục trở qua, sau khi ăn Tết trở qua, thì họ thấy rằng có một trong những người đó có dấu hiệu bị bệnh cúm. Thì thưa anh, cái lý do đình công của những công nhân này là chính đáng và theo đúng với chính sách của nhà nước, có phải vậy không anh?
Chính xác vậy, tôi cho rằng là họ đình công là chính đáng, bởi vì tính mạng của con người thì không có gì có thể so sánh bằng được. Có thể là việc đình công đó sẽ thiệt hại cho cái xí nghiệp đó, và đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái đồng lương của công nhân. Nhưng mà trước cái dịch bệnh nguy hiểm này thì thà phải chấp nhận cái đó còn hơn là liều mạng mà cứ đi làm bình thường mà nhớ nó lây thành một cái cơn dịch. Thì chúng ta đều biết là trong các cái cơ sở công nghiệp tập trung ấy, thì cái việc mà lây nó cũng rất dễ như trong trường học vậy thôi. Trong trường học của học sinh như thế nào thì các cái xí nghiệp công nghiệp nó cũng vậy, nó làm việc trong phòng kín, công nhân là mật độ rất là dày, họ tiếp xúc rất gần nhau thì rất dễ bùng phát thành một cơn dịch. Thế nhưng mà cái ông mà đã ở huyện ủy Thanh Liêm mà trả lời với lại truyền thông rằng là không có đình công ấy, cái đấy tôi không lạ, bởi vì tôi làm nhà báo bao nhiêu năm nay rồi, những chuyện mà đi xác minh đình công là bao giờ hầu như ít khi mà quan chức chính quyền của địa phương là người ta thừa nhận ngay lắm, người ta hay chối, nhưng mà mình điều tra độc lập thì vẫn có. Thời gian tôi đi tác nghiệp không biết bao nhiêu lần người công nhân ở nhà máy Hyundai Medicine người ta đình công đấy, nhưng mà mình gọi điện đến hỏi chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh hay là cái người ở huyện các thứ thì rất khó là tiếp cận các ông. Nhiều khi thấy điện thoại của phóng viên thì không biết có chuyện rồi ông không nghe nữa, chẳng nghe thì cũng trả lời khác đi.
Thưa anh, thường thường thì những chuyện mà đình công xảy ra thì công an đến để đàn áp, chống biểu tình, chống đình công vân vân, nhưng mà trong trường hợp này thì không thấy bóng dáng công an đâu hết. Có lẽ là công an cũng sợ con virus này không dám đến đâu, phải không ạ? Là để có chuyện đình công
đấy,
chứ thật sự thì
đấy,
chuyện
đấy
ít khi xảy ra.
Đấy là họ sợ virus, họ không dám đến thì cũng là một khả năng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy là mình suy luận thôi.
Bởi vì công an cũng là con người chứ có gì bảo vệ được đâu mà không bị virus tấn công được anh.
Nhưng mà khả năng thứ hai tôi nghĩ rằng là cái ban lãnh đạo của công an, tất nhiên những cái việc mà điều quân chấn áp ấy, thì chắc chắn là không thể nào cấp huyện hoặc là cấp sở mà có thể quyết định được. Cái đấy là phải do lãnh đạo tỉnh, và ít nhất là phải do thường vụ tỉnh ủy, thường trực ủy ban nhân dân tỉnh họ họp khẩn cấp và họ ra biện pháp. Thế thì có thể ở cấp cao hơn của tỉnh Hà Nam đó, người ta thấy rằng cái việc công nhân đình công ấy nó cũng chính đáng, cho nên là người ta không huy động đi. Đấy là khả năng thứ hai. Đấy, cho nên là nếu mà mình cứ nghĩ là chỉ có một khả năng là họ sợ lây rộng dám đến thì tôi e nó cũng không được khách quan lắm.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Vâng, ngay cả mọi người chẳng trừ một ai, bởi vì virus Vũ Hán này có thể nó lan truyền rất dễ dàng mà từ người này sang người nọ, mà nếu không có một cái trường hợp nào mới thì đó là một điều rất là may mắn. Vâng, xin cảm ơn anh Tạo ạ. Dạ.
Dạ, xin chào nhà báo Phan Bách, cũng xin chào và cảm ơn khán giả của đài SBS đã lắng nghe cái chương trình này.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.